Pháp là cố lúc lên cao thượng. Sáu phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phút lên cao thượng. Khi xuống chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phút lên cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phút lên cao.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ đến 4 giờ chiều, 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo năm Pháp. Năm Pháp nội tâm sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Lãng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân trạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ăn sinh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 11 năm âm lịch là ngày thọ tu thọ bát quan trai giới. Quý đạo hữu nào muốn thọ bát quan xin chuẩn bị. Dạ, xin mời xích nguồn đức hạnh thay mặt Phật tử lên xin giới. Dạ, kính mời xích nguồn đức hạnh ạ.
Sa thứ lành thai, xin kính cảm ơn thích vô thường. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Dhamma Gia, Nam mô Sangha Gia. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa giác đẳng, đại đức pháp tính, đại đức huệ tiến, đại đức minh hạnh, sư pháp lạc và quý chư tôn thiền đức. Con kính chào quý bà, quý cô tu nữ và thân mến chào quý cô bác anh chị em. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày tu bát quan trai giới. Kính mời quý vị nào muốn thọ trì bát quan trai giới thì xin cùng nguồn đức hạnh đắc bạch. Nam mô Bố Tha giá. Uka sa ma yang phan te ti sa sa ne na sa ha at thăng gà sa man na gà tăng u po sa thăng gà cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng gà sa man na gà tăng u po sa thăng gà cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng gà sa man na gà tăng u po sa thăng gia cha ma ngờ chư tôn đức tăng già chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao quyền quy giới cho chúng con. Và chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con. Nam mô Bố Tha giá.
Nam mô Tassa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Dutiyam vi sankham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam vi sankham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tatiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tatiyam vi sankham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam vi sankham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya macchapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Nacchita wa dita visu kadasana malaganta vile panatharana mandana vipu sanatana. เวรมณีสิกขาปดังสัมมานิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc chạy ghi ta hòa đi ta huy sơ ca đáp sát nạ ma la găng ta huy lê đà nà pha ra nà măn đà nà huy phu sa nà tha na vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma đi ya mê. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch thưởng thức ca vụ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. I mang át thăng ga sa man na ga tăng bút thấp bành nhất tăng u bồ sa thăng i mang cha rạc tinh i mang cha đi hoa sang sa ma đê hoa áp vi rạc khi tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani uposatha sila vasena imang charatin imang charirasang satukang gatva atamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bạc quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì cộng ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amatthante. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin yanti, silena spoka sampada, silena niputin yanti tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Xa thuộc lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành, quy tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
ขวัตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพดีวตาสัพพบูทานุภาเวนสัพพธรรมานุภาเวนสัพพสังขานุภาเวนสัพดาโสทีภวันตุเตตุกาphước bao hằng gõ đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng ca sự thành lợi thường thường đến người
sa thụ sa thụ sa thụ chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh vội nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu sa thụ sa thụ lành thai chúng con đệ tử hôm nay thành kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng thượng tòa tuệ siêu đã từ bi trao truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay để tiếp tục chương trình xin mời MC đọc bài và nam mô Bụt Thaya kính mời tín hạnh.
Thứ sa thứ lần thầy dạ kính thưa ông cô hộ đức hạnh con anh đi cha xin đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và con xin được đọc chánh văn bài học hôm nay 33 kinh phú tụng tiếp theo năm pháp tự xét trước khi nói năng năm pháp này các hiền giả có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy Phật A La Hán chánh đẳng giác ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn được duy trì lâu ngày vì hạnh phúc cho chúng sanh vì an lạc cho chúng sanh vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người năm pháp tự xét trước khi nói năng này các hiền giả năm pháp nội tâm một vị tỳ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác tôi nói đúng thời không phải phi thời tôi nói đúng sự thật không sai sự thật tôi nói một cách từ tốn không nói lời ác khẩu tôi nói lời có lợi ích không nói lời không có lợi ích tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm, một vị tỳ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Xin cảm ơn cô Anh Cha, cảm ơn tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều cương vị, hoặc giả là bạn bè, hoặc giả là một người có trách nhiệm hay là một thành viên ở trong một tổ chức. Chúng ta thỉnh thoảng gặp phải trường hợp là mình phải bày tỏ ý kiến hay là phê phán hoặc thậm chí khiển trách người khác về cái lầm lỗi. Nhưng vô thập toàn ai cũng có lỗi cả. Và nếu để chúng ta phê phán thì chúng ta có hàng trăm thứ để chúng ta phê phán với người khác. Nhưng mà ở trong những trường hợp bắt buộc chúng ta phải nói về phê phán thì chúng ta nên làm gì? Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta năm điều cần tâm niệm, cần suy xét trước khi mà chúng ta nói chúng ta. Và nếu chúng ta chắc là chúng ta nói với năm điều này mà đúng như vậy, đúng với tinh thần của năm điều này thì chúng ta cứ nói, bởi vì đó là thiện ý, đó là tấm lòng, đó là điều cần nói. Nhưng mà nếu những gì mà chúng ta nói mà ngược lại với năm điều này thì chúng ta không nên. Điều này mở cho chúng ta, hãy mở cho chúng ta một cái nguyên tắc rất rõ ràng là chúng ta nên nhìn sự việc như thế nào, phê phán như thế nào. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại này của Thượng Tọa Tuệ Sư và sau đó là phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay lẽ ra là ngày thuyết giảng của đại Đức Phật Tính, nhưng có cái sự sắp xếp vì trong khoảng thời gian diễn lại kế tiếp có khi chúng tôi không có vào rừng được, do vậy là Đức Phật Tính rất quan hệ để mời chúng tôi giảng trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta học về năm điều tâm niệm trước khi phê phán. Kính thưa quý vị, ở trong một cộng đồng, một tổ chức, thường xảy ra những cái chuyện mà lũng củng, mà tranh đấu, tranh chấp, và cái sự rối loạn trong một cái tập thể đó nó xảy ra một phần cũng do vì những cái lời phê phán không có ở tinh thần tốt. Và như Thượng Tọa Giác Đẳng trong lời diễn nhật đã trình bày đó, sống giữa cái hội chúng đôi lúc vì cái vai trò, cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải nói lên cái ý kiến của mình, hoặc là có thể khiển trách hay là phê phán người khác khi chúng ta có cái vai trò là một vị lãnh đạo hay là một thành viên ở trong cái hội chúng đó. Nhưng nếu chúng ta phê phán mà không có tinh thần xây dựng tốt đẹp đã không thuyết phục được người khác, mà trái lại làm cho cái sự rạn nứt lớn thêm lên. Vì vậy Đức Phật đã dạy về năm điều tâm niệm trước khi phê phán, hay là gọi là cái pháp nội tâm. Qua đây chúng ta sẽ thấy rằng đạo Phật là một giáo lý rất thực tiễn, và Đức Phật đã dạy những gì hôm nay mọi người trên thế giới khi nhìn vào đó họ không thể nào họ phủ nhận cái giáo lý của Đức Phật là một giáo lý thiết thực, vượt ngoài cái thời gian, vượt ngoài cái không gian. Đức Phật dạy năm điều này không phải chỉ thích hợp với thời xưa mà nay lỗi thời, không phải như vậy. Không phải ngày thiết chỉ thích hợp với cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại xứ Trung Ấn, là tất cả mọi người ở khắp hoàn cầu này, nơi nào có hội chúng, nơi nào có sự tổ chức, nơi nào có những việc cần phải phê phán, cần phải, thì ở nơi đó đều phải áp dụng, đều có thể áp dụng những lời dạy này của Đức Phật. Ở trong lục tạng có ghi rất rõ, mỗi khi làm một cái thuyết ba tăng sự để chỉ trích một vị tỳ kheo phạm lỗi lầm, thì một vị trưởng lão hay là một vị tỳ kheo luật sư phải với năm tinh thần này để nhằm củng cố cái giáo hội tăng già và đem lại cái sự hòa hợp trong tăng chúng, duy trì được Phật pháp. Nếu như chúng ta đi ngược lại thì lời chỉ trích, lời phê phán của chúng ta sẽ làm cho người khác họ cảm thấy khó chịu, và làm cho người khác họ cảm thấy như là một sự xúc phạm, bị xúc phạm. Và do đó dù cho họ có lỗi lầm nhưng mà họ sẽ không thể nào họ quan hỷ để họ chấp nhận cái lỗi lầm của họ. Thế thì không đem đến một cái kết quả làm cho tăng chúng được hòa hợp, được an lạc. Năm pháp đó là gì? Ở đây thưa quý vị, khi một vị tỳ kheo lúc cần phải phê phán vị khác, thậm chí có đôi khi phải chỉ trích lỗi lầm của vị khác, thì thứ nhất là vị đó phải có tâm niệm rằng ta sẽ nói đúng thời, không phải là phi thời. Ca li na bất kha mi du a ca li na, thứ hai là vị tỳ kheo khi muốn chỉ trích người khác, vị đó phải với cái tâm niệm rằng ta sẽ nói đúng sự thật, không nói sai sự thật. ทูเตนะปะคามิมูอัปปุเตThứ ba, khi cần phải chỉ trích, khiển trách, phê phán một vị khác. Vị tỳ kheo phải có tâm niệm rằng ta sẽ nói một cách hòa nhã, không nói những lời cay nghiệtSanh hề ná, bất khả mỹ, vô pháp hữu xì ná. Và thứ tư, khi cần phải khiển trách, chỉ trích một vị khác, thời vị tỳ kheo phải có tâm niệm rằng ta sẽ nói lời quốc.Có lợi ích, chứ không nói những lời vô ích. Atta Sanhitina Vakhami Luanatta Sanhitina. Và điều thứ năm là vị tỳ kheo khi mà cần phải khiển trách chỉ trích một người khác, vị đó phải với tâm niệm rằng ta sẽ nói với tâm từKhông nói với tâm sân hận. Nếu ta chỉ tiền á, bất khả mỹ vô vô sân thờ rê ná. Đó là lâm pháp tâm niệm trước khi phê phán một người khác. Ở đây thưa quý vịNhưthế nào gọi là nói đúng thời, không nói phi thời? Không phải lúc nào chúng ta khiển trách chỉ trích người khác cũng có hiệu quả. Chỉ khi nào chúng ta khiển trách chỉ trích người khác đúng lúcthì mới có tác dụng xây dựng được người khác và khiến cho người khác họ phục tùng và họ nghe theo. Ông bà chúng ta cũng có nói rằng trời đánh bữa ăn những lúc mà không nên nói. Ví dụ như khi mà cha mẹ muốn rầy, muốn dạy con cái thì không phải là lúc lên trên bàn ăn, lúc người ta đang ăn, con cái đang ăn uống vui vẻ hoặc là đang thưởng thức những món ănmà mình ngồi đó rồi đem những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm mình nói, mình rầy, mình trách mắng thì làm cho con cái nó không cảm thấy hứng thú để ăn. Lúc bây giờ nó sẽ đau khổ trước mọi người khácMọi người trong gia đình nó cảm thấy như là một cực hình khi phải ngồi đó, vừa phải vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa buồn khổ. Thời như vậy cái lời khiển trách đó nó phản tác dụng thứ gì? Như vậy gọi là phi thờiNó có nhiều trường hợp. Trong lúc người ta đang ăn mà mình khiển trách, đó cũng là phi thời. Trong lúc mà người ta đang ngồi hội họp chung với khiển trách không phải là một cái ít ma tăng sự thời như vậy, đó cũng là một cái sự phi thời. Đó là chúng ta nói về cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh hợp thời và hoàn cảnh khi cách phi thời. Đại để là như vậy. Một khía cạnh khác nữa là điển hình như trong luật Đức Phật này dạy rằng khi mà cần khiển trách một vị tỳ kheo khác thì phải đủ yếu tố. Sau khi đã gặp mặt người đó và người đó đã có sự thú nhận cái lỗi lầm, hay là phải công khai trước tăng chúng, thì lúc đó mới là lúc hợp thời để mà khiển trách, để mà chỉ trách vị đó, cho vị đó sửa lỗi. Nếu như chỉ vì nghe đồn đãi, hoặc là chỉ vì cái sự nghi ngờ mà vội khiển trách, vội chỉ trích phê phán, thời như vậy gọi là phi thời. Cho nên khi mà hội đủ các yếu tố, như là vị đó là thú nhận cái lỗi lầm, thì mình mới phê phán và chỉ cho vị đó thấy được cái lỗi lầm để mà vị đó sửa lỗi. Ngay cả khi Đức Phật, trường hợp có các vị tỳ kheo mát Đức Phật, bạch lại với Đức Phật về sở hành của một vị tỳ kheo nọ như vậy như vậy, Đức Phật này không có khiển trách vị tỳ kheo đó liền đâu. Ngài phải cho lỗi vị tỳ kheo đó phạm tội đó đến, và Đức Phật Ngài hỏi trước mặt tăng chúng: này tỳ kheo, nghe nói rằng ngươi có sở hành như vậy phải không? Vị tỳ kheo đáp: dạ phải, bạch Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới khiển trách, chứ không phải Ngài là một vị đạo sư, là một vị thầy rồi chỉ mới nghe các vị khác nói lỗi của vị tỳ kheo nọ rồi Đức Phật này liền khiển trách. Chúng ta thấy rõ điều này, Đức Thế Tôn này đã rất sáng suốt, và chính vì vậy trong cái sự khiển trách của Đức Phật, cái sự giáo giới của Đức Phật cho các vị tỳ kheo đều mang lại cái kết quả các vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ấy và có sự quan hỷ. Do vậy khi mà chúng ta muốn khiển trách với người khác, chúng ta cần phải chú ý ở chỗ là chúng ta phải lấy đúng thời, tức là cái hoàn cảnh hợp thời. Tất cả sự kiện hợp thời, cái không gian thời gian phải hợp thời, thích hợp. Thời như vậy nó sẽ đưa đến cái sự kết quả. Cái điều thứ hai, là khi mà cần phải khiển trách chỉ trích một người khác, chúng ta phải tâm niệm rằng ta sẽ nói theo cái sự thật chứ nói sai sự thật. Ở đây thưa quý vị, khi mà người khác họ có làm lỗi, có khuyết điểm, rồi dựa vào cái khuyết điểm nhỏ đó mà mình nói tô vẽ thêm, tô đậm thêm, có những điều nó sai với sự thật. Thời như vậy, người kia họ có thể phản bác, họ có thể phản đối. Nếu như họ cố tình, họ muốn tránh né cái lỗi lầm, mà trong cái lời khiển trách, trong cái lời khiển trách phán, mà mình nói có cái gì sai với cái sự thật, thì đối phương họ có thể dựa vào cái điểm sai sự thật đó mà họ phản bác. Như vậy thì kết quả cái việc mà mình phê phán chỉ trích người khác không có tác dụng. Chỉ nói những gì nó đúng với sự thật. Ở đây nó cũng có một điều nữa là sự việc này người ấy đã hành động như vậy, đã phạm cái lỗi như vậy, thì mình chỉ nói đúng sự thật như vậy thôi, không có làm khác đi. Một cái cạnh nữa là vấn đề nói đúng với sự thật nó còn có một cái khía cạnh khác là khi cần khiển trách thì khiển trách cái lỗi lầm đang xảy ra, chứ không phải vì cái chỗ mà nhà sập bình dừng lâu hay thừa nước đục thả câu. Bình thường những cái lỗi lầm kia thì mình không có dịp để nói, cho đến ngày hôm nay dân người ta phạm cái lỗi này rồi mình móc qua những cái chuyện khác, những cái lỗi lầm khác từ một tháng, hai tháng, một năm, hai năm về trước, rồi mình đem lại, mình gom chung lại để mà nói, mình chỉ trích luôn một lần. Thời như vậy cũng không có cái tính thuyết phục được. Cái chuyện gì nó đã qua, và nếu như bây giờ không phải là lúc để nói, thì cho dù rằng cái sự kiện đó là sự thật, nhưng mà chúng ta cũng không phải vì cái chỗ đó để mà chúng ta khiển trách mất thêm nữa. Nếu mà làm được như vậy thì có thể cảm hóa được người khác, có thể thuyết phục được người khác để họ chấp nhận những điều mình khiển trách. Thường thì chúng ta có cái thói quen là hãy tô đậm những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm của người khác khi mà chúng ta khiển trách. Có đôi khi mà làm cho người ta nghe xong người ta cảm thấy oan ức, bởi vì có những chuyện mà người ta không có, cái sự kiện đó nó là bị bóp méo sự thật. Chúng ta cần phải chú ý ở điểm này, cần phải tâm niệm điểm này. Kinh luật dạy rằng khi một vị tỳ kheo cố tình vu khống một vị tỳ kheo khác với cái chuyện không có thật, là cái sự kiện đó. Thông thường thì bị tỳ kheo mà chỉ trích người khác sai sự thật, phạm cái tội và chết tỳ giá, cần đứa trị. Nếu mà cố tình vu khống người khác, phê phán người khác sai sự thật, và sự thật mà cái điều mà phê phán sai sự thật đó nó đưa đến một cái tình trạng nghiêm trọng cho vị tỳ kheo khác, thời cái vị tỳ kheo sai sự thật mà phạm cái tội sanh khởi tỳ giá, phạm tội tăng tạng. Không phải là tùy tiện muốn nói cái lỗi lầm của người khác mà nói một cách vô tội và muốn nói sao thì nói, không phải như thế. Mà Đức Thế Tôn đã dạy rất kỹ, là phải nói đúng với sự thật, ca lê nó quá kha mít, phải tâm niệm như thế. Và thưa quý vị, một điều nữa mà Đức Phật này đã dạy các vị tỳ kheo khi muốn nói, muốn chỉ trách phi pháp người khác, là phải nói hòa nhã, chứ không thô lỗ, độc ác. Chữ sanh, chữ sanh hê ná, chữ sanh hê ná, quốc khám sanh hê ná ở đây tức là cái sự ôn hòa, cái sự hòa nhã. Nó đồng nghĩa với chữ Vyavacha, tức là lời nói dịu ngọt. Chữ Pharisena tức là cái lời nói thô lỗ, độc ác. Chúng ta muốn chỉ trích người khác và chúng ta nói những lời hòa nhã, mình sẽ thuyết phục được người khác. Còn khi mà mình nói những lời cộc cằn thô tháo thì sẽ khiến cho người khác họ bất bình, và khiến cho người khác họ cảm thấy như là một cái sự xúc phạm, họ sẽ không bao giờ quy thuận những gì mà mình khiển trách mình nói. Đồng ý rằng là chúng ta có thể chỉ trích người khác đúng thời, đúng sự thật, nhưng nếu như cái lời nói mà mình nói ra không có cam ngôn mỹ từ, nói như lời nói thô tháo thì như vậy cũng sẽ mất tác dụng. Cái lời nói dịu ngọt ở đây không có nghĩa là chúng ta trao chuốt lời nói sáu ngữ, lời nói chúng ta không có sáu ngữ, không có sao, không có trao chuốt, nhưng mà chúng ta phải nói như thế nào để cho nó rành rọt từng câu từng lời, và những cái từ ngữ thô ác, những cái từ ngữ không dùng tới, mình phải dùng những từ ngữ, nếu mà nói theo kinh điển thì là nó dùng những từ ngữ đúng theo pháp. Thời như vậy, cái sự chỉ trích, cái sự phê phán của chúng ta nó mới có tác dụng được. Và tục ngữ có câu nói rằng lời nói không mất tiền mua, giữa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chim khôn tránh bẫy tránh giò, người khôn tránh kiến hồ đồ. Nếu mà chỉ trích, khiển trách người khác mà mình nói bằng cái giọng điệu hồ đồ, và giống như những lời thô tháo phong tục để phê phán và chỉ trích thì chắc chắn rằng là người kia họ sẽ không bao giờ họ quy phục được. Và như vậy khi một người nói lời nói thô tháo thô tục để chỉ trích người khác, chứng tỏ rằng người này không phải là cái người khôn ngoan, không phải là người, không phải là bậc thiện trí thức. Mà nếu không phải là một bậc thiện trí thức thì không thể nào có đủ cái tư cách để khiển trách, để chỉ trích người khác, để phê phán người khác, để xây dựng được người khác. Đó là mà chúng ta cần. Lại nữa, một điều mà chúng ta cần phải tâm niệm khi chúng ta phê phán chỉ trích người khác, đó là phải tâm niệm rằng ta sẽ nói lời có lợi ích chứ không phải nói những lời không có lợi. Atas sanhitena wakami lo anatas sanhitena. Vì ở giữa một hội chúng, sống ở trong một cái cộng đồng, một cái tập thể, nhằm mục đích là để xây dựng với nhau, để làm cho tốt đẹp cái hội chúng đó, nói những cái lời có lợi ích chứ không phải nói những lời vô ích. Bởi vì giống như khi mà chúng ta muốn xây dựng cái ngôi nhà cho tốt đẹp thì chúng ta mỗi một viên gạch mà chúng ta đặt lên trên bờ tường để tiếp tục xây thì chúng ta phải người thợ phải biết giăng dây, phải biết cập thước để cho cái bức tường thẳng, nó không có nghiêng, bởi vì nghiêng thì nó sẽ đổ. Còn khi mà chúng ta muốn phá hoại cái ngôi nhà đó thì chúng ta muốn đập bên nào cũng được, đập bên đây cũng được, đập bên kia cũng được, đập ở phía trên hay ở phía dưới cũng được, làm sao ngôi nhà sập đổ thì thôi. Cái chuyện mà chúng ta phá hoại một cái công trình xây dựng là chuyện chúng ta muốn làm sao thì làm, nhưng mà khi chúng ta muốn xây dựng cái ngôi nhà cho tốt đẹp thì cái sự xây dựng đó nó phải đúng cái kỹ thuật xây dựng. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, nếu một cái hội chúng mà chúng ta muốn làm cho đổ vỡ, làm cho tan rã thì chúng ta nói những lời tầm phào, những lời vô ích, nhảm nhí để làm cho hội chúng nó tan rã thì cái chuyện đó là dễ rồi. Nhưng là người khi mà muốn xây dựng một cái hội chúng, làm sao để có cái sự hòa hợp, để có sự đoàn kết, và tất cả mọi người, mọi thành viên ở trong cái hội chúng đó đều trở thành những cái thành viên tốt, thì lúc bây giờ cái người mà đứng ra để khiển trách, để chỉ trích, để nói lên cái lỗi lầm của người khác, người đó phải nói với lời có lợi. Bởi vì cái lời nói vô ích, cái lời nói đó làm cho người khác họ bất mãn, họ chán ngấy những cái lời nói. Và chính bản thân mình cũng vậy, khi mà nói những lời nói vô ích như vậy mình sẽ không có kết luận được. Khi mà nói những lời nói vô ích, nó không có mở ra, như vậy sẽ làm mất thời gian mọi người, và cái lời nói vô ích đó nó sẽ không có giá trị. Cho nên trong Pháp Quốc Kinh Phẩm Nhàn Sa Thắc Sa Sa Quá Khá, Đức Phật có dạy rằng dù nói ngàn ngàn lời nhưng không chút lợi, không bằng nói một lời nghe xong được tịnh lạc. Chỉ một lời nói thôi mà cái lời nói đó hữu ích thì cái lời nói đó có giá trị hơn cả ngàn lời nói mà vui. Đừng nói chi là cái chuyện mà chúng ta muốn phê phán chỉ trích người khác. Cái chuyện mà chúng ta phê phán chỉ trích người khác mà chúng ta nói những lời vô ích thì nó sẽ không có ngã ngũ đi đâu cả, không làm cho người khác thấy được cái khuyết điểm của họ, không làm cho người khác họ cảm thấy họ cần phải cải thiện hoàn lương. Mà khi nói những lời vô ích như vậy chỉ làm cái cơ hội cho người khác, dầu cho người đó đang có lỗi lầm, nhưng rồi sau khi họ nghe mà nói những lời nói khiển trách một cách vô ích thì như vậy họ càng bưng bít cái lỗi lầm của họ, và họ càng cảm thấy rằng cái chuyện mà họ làm lỗi lầm đó không cần phải sửa đổi. Ở đây thưa quý vị, chúng ta học theo Đức Phật, học theo chư hiền thánh tăng. Đức Phật và chư vị A-la-hán, các ngài không nói thì thôi, nhưng mà khi các ngài khiển trách người khác là các ngài nhằm cái mục đích là đem lợi lợi cho người khác, làm cho người khác tốt đẹp. Rất quan trọng là khi mà chúng ta muốn nói những lời có lợi đến người khác, bản thân chúng ta phải biết rõ cái điều nào là vô ích, điều nào là lợi ích. Một vị mà không có thông suốt về Phật pháp, không có thông suốt về những điều lợi ích, những điều vô ích, mà những vị mà vị đó lại hay khiển trách chỉ trích người khác, thì đa phần mà vị này nói những điều vô ích không. Cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta cần phải khéo tác ý, làm sao để chúng ta nắm vững được nghĩa lý Phật môn. Khi chúng ta biết nhiều về nghĩa lý Phật môn, biết cái điều nào có lợi, điều nào là không có lợi ích, điều nào là điều có ý nghĩa và điều nào là điều nào vô nghĩa, chúng ta biết rõ như vậy chúng ta mới khiển trách người khác được. Giống như một vị thầy khi mà khiển trách người học trò, ông thầy phải biết rõ là người đối với người học trò này cần phải khiển trách như thế nào để xây dựng cái khuyết điểm của họ, của người học trò, chứ không phải là hãy làm thầy khiển trách người khác là khiển trách chung chung, hay nói một cách mơ hồ, nói những cách mà người khác họ không nắm vững được ý nghĩa, thời như vậy không có thể xây dựng được. Đây cũng là một vấn đề khó. Cho nên khi ở giữa tâm chính, một vị tỳ kheo có cái vai trò là thầy của những vị tỳ kheo khác, hay là một vị luật sư ở giữa giáo hội, bởi vì đó cần phải nắm rõ được điều này. Cái điều nào đúng pháp, đúng luật thì nói. Còn nếu như khiển trách người khác mà nói những điều không đúng pháp, không đúng luật, không có lợi, thời như vậy không nên nói. Nói như thế không có tác dụng, không đưa đến với hiệu quả. Và điều thứ năm, đây là một cái điều căn bản. Và thường thường thì ở trong kinh điển, thưa quý vị, những cái điều mà Đức Phật ngài thuyết sau cùng thường thường là những cái điều rất căn bản. Ở đây trong cái việc mà mình phê phán chỉ trích người khác, bao giờ mình cũng phải có một cái nội tâm mát mẻ và mình phải có một cái tâm niệm rằng ta sẽ nói với tâm từ, meta chitina, không nói về tâm sân. Mudo Santarina. Tâm tư là gì? Một cái trạng thái tâm thiện cảm, không nóng dạ, không nóng giận, không không bực bội, gọi là adosa. Cái chữ nhất ta ở đây tâm từ là một trạng thái không nóng nảy và một thái độ khiếu hòa. Cái thái độ hiếu hòa này nó khác với hai trường hợp. Nếu như với một cái thái độ sân giận phẫn nộ thì cái thái độ đó là đi nghịch lại, đi nghịch trực tiếp với cái thái độ từ tâm. Còn nếu là một cái thái độ thương yêu ích kỷ thì cái thái độ đó là cái pháp đối lập gián tiếp với tâm từ. Một người có tâm từ không phải là cái sự thương yêu như là một người mẹ mà thương con và bên dịp con trước đứa bé hàng xóm. Người mẹ thì quá thương con mình, cho nên khi mà thấy con mình nó chơi với những đứa bé hàng xóm và nó bị té hay cái gì đó, người mẹ đấm ruột vì quá thương con, cho nên đã mắng chửi đứa bé hàng xóm hay đánh đập đứa bé hàng xóm để làm cho con mình được hả dạ. Cái thái độ đó không phải là cái thái độ từ tâm của một người mẹ. Đó chỉ là một cái thái độ thương yêu ích kỷ thôi. Một người khi mà họ có cái sự thương yêu ích kỷ, họ sẽ thiên hướng về bên này mà họ mạt sát bên kia, hay họ phản đối bên kia. Thì đó là một cái thái độ gọi là chanda, chanda gati, tức là thương vị bị thương, đó không phải là tâm từ. Khi một vị thầy khiển trách người học trò, vị thầy đó không phải là vì cái sự ghét người học trò và chỉ trích quở trách, cũng không phải vì ông thầy này quá thương người học trò mà là phê phán chỉ trích làm cái tấm màn che ở bên ngoài để cho các bạn của người học trò nó được hả dạ thôi. Không phải như vậy, mà phải thật sự với cái tâm từ mong rằng cho người này được sẽ vui và có tâm nguyện rằng dù hoàn cảnh nào ta cũng an trú với tâm từ chứ không sống không trú với tâm sân. Chúng ta chỉ trích người khác mà bằng cái thái độ đó thì chắc chắn là chúng ta thuyết phục được người đó. Khi mà Đức Thế Tôn này khiển trách một vị tỳ kheo lỗi lầm, nhiều khi trong kinh điển do cái ngôn ngữ dịch thuật Và chúng ta có cái cảm giác là Đức Phật lúc đó là khiển trách rất là nặng nề. Đức Phật, ví dụ như khi mà Đức Phật lại khiển trách vị tỳ kheo khác khi vị đó phạm lỗi lầm trầm trọng, Đức Thế Tôn là tuyên bố rằng mô khắp bên sát tạc thanh nà mát y quan karo hít này mô khắp bên sát, tại sao ngươi lại làm như vậy? Cái chữ mô khắp bên sát có những chỗ họ dịch rằng này kẻ ngu si kia, tại sao ngươi làm như vậy? Chúng ta đọc qua cái đoạn kinh mà được dịch như vậy, chúng ta có cảm giác là Đức Phật Ngài đang mạt sát vì tỳ kheo. Thực ra thì cái mô khắp bồ đề sát ở đây là muốn nói rằng một cái người rỗng không, tức là thiếu ý thức. Lại người thiếu ý thức, tại sao ngươi lại làm như vậy? Bởi vì khi một vị tỳ kheo đó nếu như có cái sự ý thức thì vậy thì sao lại đã không làm như vậy? Nhưng mà vì lúc đó mất hết ý chí, không có ý thức nói làm nên những điều lỗi lầm như vậy, thì Đức Phật này dùng từ Bô Khắp Rư Xá chứ không phải là Ngài dùng cái danh từ Pa Lá Pa Lô là kẻ ngu. Ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, khi mà chúng ta gọi người khác này kẻ ngu, dù ngu si, thì trong trường hợp đó là chúng ta mạt sát người khác bằng cái tâm sân giận. Chúng ta cần phải hiểu rằng trong cái ngôn ngữ của Đức Phật khi mà khiển trách người khác là dùng những từ rất là chuẩn, bởi vì nội tâm của Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, đã đoạn tận phiền não dưới cội cây bồ đề và đã giác ngộ thành bậc chánh đẳng giác, thì Ngài không hề có mãi mãi một cái tâm sân giận. Cho dù như lúc mà Đề Bà Đức Đa lăn đá từ trên núi Nước Chắc Cù Tá xuống dưới con đường Đức Phật đang đi kinh hành, một cái mảnh đá ném vào chân của Ngài, phan trúng cái chân của Ngài làm cho thân Ngài chảy máu, thì Đức Phật Ngài được khiển trách rằng: này Đi Quá Đáp Tá, ngươi đã tâm nghiệp ác nghiệp này, ngươi sẽ sanh vào địa ngục. Đức Phật đã nói lên cái sự thật như vậy để có thể chặn đứng cái hành vi tội lỗi tiếp tục trong những tương lai của Đề Bà Đức Đa. Nhưng mà có những người khi mà họ nghe cái lời nói đó của Đức Phật và họ đọc tiếp trong kinh điển, kể từ khi mà Đức Phật này tuyên bố điều đó, Đề Bà Đạt Đa trở về cái tâm tư lúc nãy đau khổ và kiều tụy, cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa đã sanh bệnh và những ngày giờ cuối cùng Đề Bà Đạt Đa muốn sám hối với Đức Phật. Nhưng khi mà được một vài vị tỳ kheo đưa đến chùa Chitawana, chùa Kỳ Viên, vừa đặt chân xuống thì mặt đất đã sập xuống và nuốt sống vị tỳ kheo này. Thì có những người họ dựa vào cái lời nói của Đức Phật khi mà Ngài chuyên muốn như vậy với Đề Bà Đạt Đa, khiến cho Đề Bà Đạt Đa đau khổ, thì họ cho rằng là Đức Phật này đã có những lời nói độc ác. Ở đây thưa quý vị, chúng ta là một người có niềm tin Phật Pháp, niềm tin với Đức Phật, luôn biết rằng là một vị A-la-hán chánh đẳng giác, khi mà khiển trách người khác là có một lý do, cũng giống như là một người thầy vì muốn tốt đẹp cho học trò mà phải có lời khiển trách, hay là một ông thầy thuốc vì muốn chữa lành cái bệnh, chữa lành bệnh cho một bệnh nhân mà có những cái lời nói khiển trách khi mà người đó không chịu uống thuốc hay là đã làm sai cái phương pháp chữa trị trường thầy thuốc kiểm soát không phải làm ta ghét, không phải làm thầy thuốc ghét bệnh nhân đó, nhưng mà chỉ phải nói như vậy để cho người bệnh nhân đó họ làm đúng và họ mới hết bệnh được. Đức Phật này, ngài thuyết pháp cho chúng sanh, có khi ngài dỗ ngọt, có khi ngài phải đánh, nghĩa là nói những lời khiển trách, vân vân. Thì trong trường hợp này nhá, chúng ta cần phải hiểu rằng là cái thái độ từ tâm là một cái thái độ tâm hài hòa mát mẻ. Không hận không sân. Thì khi mà chúng ta thuyết phục người khác qua cái sự phê phán chỉ trích, thì chúng ta phải bớt cái thái độ từ tâm đó. Thì khi mà chúng ta an trú với cái trạng thái từ tâm, với cái thái độ này mà chúng ta khiển trách người khác, thì người khác họ cảm nhận được rằng là họ có cái chỗ nương tựa. Còn khi mà chúng ta khiển trách người khác bằng cái tâm sân giận, thì người kia họ có cảm giác rằng là họ đang gặp phải đối dữ, họ gặp phải ổ kiến lửa. Thì trong trường hợp này là nó đi ngược lại với tác dụng, là chúng ta không thể nào phê phán người khác và xây dựng được người khác. Nói tóm lại là trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã học được 5 điều tâm niệm trước khi chúng ta phê phán người khác. 5 điều này không những chỉ áp dụng ở trong tâm chúng, mà chúng ta áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi. Một người cha mẹ khi mà muốn rầy la để giáo dục con cái cũng cần phải áp dụng 5 điều này, 5 điều tâm niệm này. Một người thầy trong cái vai trò của một vị thầy dạy đệ tử, dạy học trò, thì cũng cần phải áp dụng 5 điều này, 5 điều tâm niệm này trước khi dạy khiển trách. Một thành viên trong hội chúng khi cần phải nói lên ý kiến của mình để phê phán người khác trong một cuộc hội nghị hay là trong một cái cuộc tăng sự, thì phải áp dụng 5 điều này. Và khi mà mỗi người muốn phê phán người khác đều có 5 cái tâm điểm này, 5 tinh thần này, thì chắc hẳn rằng cái hội chúng đó sẽ luôn luôn sống với tinh thần hòa ái, đoàn kết, và sẽ đi đến chỗ vững mạnh. Đó là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải học tập. Pháp có lợi ích như thế, chúng tôi xin trình bày với bấy nhiêu và thời gian. Vì chi pháp dài nên chúng tôi đã thuyết cũng hơi dài. Cái thời gian 40 phút còn lại sẽ là cái thời gian thảo luận của chư tăng với đề tài hôm nay. Xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quan Hỷ điều họp. Kính chúc chư tôn đức và quý Phật tử chúng ta tự an vui tiến hóa. Nhập mô Bụt Thầy.
Kính thưa thưa tòa thầy sư, bạch thưa tòa thầy sư, nó có một vấn đề như vậy là đôi khi một người khác là lầm lỗi, nhưng mà nếu mà mình không có giận thì mình không đủ can đảm mình nói. Khi nào mà mình thật là giận thì mình mới có đủ can đảm để mà nói rằng ồ, anh làm chuyện nó sai, chị làm việc nó sai. Thì vấn đề này chúng ta nên chúng ta có một cái phương cách nào thay đổi không? Tại vì nếu khi mà mình giận mà mình mới nói, mình mới đủ can đảm để mình nói rằng, thì lúc đó mình nói bằng tâm sân rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ cái cơn giận đó thì mình không thể nói được, thì như vậy kể như là mình sẽ không bao giờ xây dựng được gì hết. Thì Thượng Tọa Siêu có cái ý kiến xây dựng gì về vấn đề này không? Xin ý kiến của Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng. Như và Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, chúng tôi rất là hiểu, bởi vì chúng tôi cũng có những cái tâm trạng đó. Quả thật vậy, khi mà mình có tâm từ, mình có cái, mình không có giận thì mình không thể khiển trách được người học trò. Nó có hai trường hợp, là vì cái tâm từ của mình phát huy chưa đúng mức. Có tâm từ, cho nên cái tâm từ đó nó còn bị chi phối bởi cái pháp thiên vị Agatis. Vì vậy cho nên mình mới không có đủ can đảm để mình rầy giữa các người khác. Nếu như mình không có tâm sân giận, thường thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng tâm sân giận cũng giống như là một cái động cơ để chúng ta mới thể rầy người khác được, mới quở trách người khác được. Còn khi mà chúng ta thiếu cái chất liệu sân giận đó, nó không có cái chất liệu đó, nó không làm cho nóng máy được. Khi mà không nóng máy thì xe không có chạy được. Phải có nóng máy thì mới làm cho các động cơ hoạt động mà chiếc xe anh chạy. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Thực ra thì nhưng mà theo thiện ý của chúng tôi đó thì chúng ta có ba điều kiện để khiến, để giúp cho chúng ta có thể khiển trách cho người khác mà chúng ta không có sự sân giận. Thứ nhất là với một cái hội chúng, ở trong cái hội chúng đó mà có một người có làm lỗi, nhưng cái làm lỗi đó nó không có ảnh hưởng đến mình, cho nên mình không có mắc gì mà mình phải sân giận mới khiển trách được. Mà chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nghĩ cái lợi ích của cả cái hội chúng. Nếu như để người này cứ tiếp tục hành động như vậy, làm như vậy thì cái hội chúng này nó sẽ bị lúng cục, nó sẽ bị lúng đoạn. Do đó khi mà nghĩ đến lợi ích của quần chúng, của cái hội chúng thì sẽ giúp cho chúng ta khiển trách người khác được, nhưng mà không phải bằng cái tâm sân, bởi vì người đó không có làm ảnh hưởng gì tới mình cả, chỉ ảnh hưởng đến hội chúng thôi, cho nên chúng ta khiển trách họ được. Cái điều thứ hai đó, cái điều kiện thứ hai mà giúp cho chúng ta khiển trách người khác mà không phải bằng tâm sân, đó là chúng ta phải tác ý, chúng ta nghĩ rằng giống như họ cũng giống như là một người bạn, một người bạn thân của mình, một người bạn thân của mình. Khi họ làm điều đó, chúng ta với cái thái độ của một người bạn, khi nhắc một người bạn, một người bạn thân, thì lúc đó chúng ta có thể khiển trách họ được, nhưng mà không phải khiển trách bằng cái tâm sân. Cái điều kiện thứ ba để giúp cho chúng ta có thể khiển trách được người khác mà không phải khiển trách bằng cái tâm sân đó, là chúng ta cố gắng giữ cái tâm xả. Mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, mình cố gắng nói, được thì nói, không được thì thôi. Người đó có sửa được thì sửa là tốt, còn nếu không sửa được cái tâm tánh của họ thì thôi. Nhưng mà phận sự phải nói vậy. Kamasaka, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có nghiệp nghiệp. Khi mà chúng ta suy nghĩ trước như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giữ được cái tâm yên bình hài hòa. Giống như khi mà chúng ta đi shopping hay chúng ta đi ra chợ, ra cửa hàng chúng ta mua đồ vậy. Nếu như mà chúng ta đi đến một cái món hàng mà cái giá đắt, giá cao quá, nếu bây giờ mua thì chúng ta cảm thấy ấm ức. Còn nếu chúng ta không mua, chúng ta cảm thấy người này từ sáng giờ chưa bán được, mà mình chỉ hỏi giá mình thấy giá cao mình bỏ đi thì thấy tội nghiệp quá. Cho nên chúng ta cứ khó chịu cái đức đó, không biết phải giải quyết như thế nào. Làm như vậy thì chúng ta rất là khổ tâm. Thôi thì bây giờ chúng ta nghĩ, ở chợ mà mỗi người cũng có cách sống, người ta có buôn bán được hay không được thôi. Chúng ta nghĩ như vậy, cho nên khi mà chúng ta xem cái món hàng mà nó đắt giá không vừa, nó không hợp với túi tiền của mình, rồi chúng ta bỏ đi, chúng ta cũng không có cái gì. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự tốt đẹp, chúng ta có sự yên tâm. Thì ở đây chúng tôi chỉ có cái ý kiến rằng là chúng ta áp dụng ba cái điều kiện này, nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là không chỉ trách người khác, phải bằng cái chất liệu sân tâm mới làm cho nóng máy. Ba cái sự kiện đó là: thứ nhất là chúng ta nghĩ đến là hội chúng, nghĩ đến lợi ích của hội chúng, không phải vì cái lợi ích của mình, không phải vì để cho mình hả dạ. Thứ hai là chúng ta nên có thái độ đối xử với người mà chúng ta sẽ khiển trách đó bằng cái tinh thần của một người bạn, một người bạn thân, xây dựng một người bạn thân. Cái thứ ba nữa là chúng ta giữ cái tâm hành xả, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mình nói được thì nói, còn nói mà thuyết phục không được thì thôi. Chúng ta giữ thì có thể là chúng ta khiển trách người không bằng cái tâm sân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thường tôi giác đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Chị Bạch kính trình thượng tọa tiểu sư, đại đức pháp đăng không biết đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp đăng có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức pháp đăng hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ là đại đức pháp đăng không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức Huệ Tiến, đại đức Huệ Tiến có mặt ở trước máy không? Oh, dạ, đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy. Xin cảm ơn đại đức pháp đăng. Đại đức pháp đăng, người Việt Nam của chúng ta đó, có đa số có cái tính này, là mình rất là ngại để mình nói thẳng. Tức là người ta có làm gì sai mình ngại nói thẳng sẽ mất lòng. Nhưng mà thay vào đó thì mình đi nói cho một người khác, rồi người khác nói người khác nữa, lâu ngày nó thành cái chuyện nói sau lưng nói chuyện đàm tiếng. Thì thực ra cái ý ban đầu không phải là muốn nói xấu người khác, nhưng mà tại vì mình ngại nói thẳng, không nói thẳng tự nhiên mình nói sau lưng. Thì theo đại đức pháp đang nghĩ đó, là cái thói quen đó có nên thay đổi hay không? Tại vì nói thẳng thì nói qua một người khác, và nếu thực sự muốn thay đổi đó thì chúng ta nên làm cái điều gì? Xin thỉnh đại đức pháp đăng.
ngang tâm này hết. Mình đã biết Phật, Phật sự tâm. Chúng ta lễ là sự tâm. Theo cái câu hỏi của chúng ta thì có lẽ là còn một tiếp thì cũng phải nghe nó từ con người. Trước đây cũng phải một mình chú Quynh thì cái vị này thì sau này chị cũng mới hiểu rằng cái vị này nó có nhiều khi những cái họ muốn nói với mình nhưng mà vị này lại không nói gì nữa thì để mình biết mà mình sửa đổi. Thì sau này cũng mới thấy lên nó có nhiều khi đó, như vậy cũng rất là tế nhị. Có nhiều khi đó mình gặp cái vị đó có thể mình không nói được nhưng mà phải nói gì khác. Mình nói mà không có phải là bực bội với vị kia, mình chỉ nói góp ý để thấy cái tánh tình vị kia như vậy, mình cứ nói để góp ý thì mình nói vị khác để vị này vị đó nói lại cái vị khác. Thì theo con thì con thấy rằng cũng tùy theo cái việc tùy theo cái đối xử của mình với vị khác. Nhiều khi ở trong chùa chiền thì con thấy rằng có nhiều khi đó có nhiều người nói họ không có hiểu. Mình nói một người khác thì người khác họ nói thì người khác có thể hiểu. Còn nếu mà nói thật sự, nếu mình nói theo cái tánh đó, nếu mà tùy, nếu mà tất cả những chuyện gì mình đều nói theo lưng đó, thì con nghĩ là cái đó cũng không tốt lắm. Nhưng mà tất những chuyện đó mình xây dựng tế nhị thì mình chỉ nói người khác nghe nói lại. Thì cái trường hợp này thì con cũng có gặp, cũng có gặp và ta mình cũng mới thấy rằng thật sự là ở tục kỳ ở chùa đó. Rất là không phải là cái chuyện gì cũng phải nói thẳng với cái vị kia, mình có thể nói qua một vị khác và cái vị khác nói để cái vị biết rằng mình không vừa lòng với nó, mình không nói trực tiếp nhưng mình có thể nói qua vị khác. Thì cái chuyện này thì con thấy có thật sự ở chùa thì không biết riêng ai, không biết cụ thể bản như thế nào, nhưng mà ở chùa thì hoặc là những cái trực tiếp mà những lúc làm những cái việc mà nặng mặt đó, ở trong chùa mà mình làm đó, có những khi mình muốn vì đó làm nhưng mình không có nói ra thẳng vì đó, mình thấy vì đó hơi lười biếng quá như vậy nọ thì mình nói khéo, nếu vì đó nghe mà vì đó thấy cần giúp đỡ thì vì đó giúp đỡ thì được, chứ còn có nhiều cái chuyện không cần phải thành. Và cũng có những chuyện mà nói thẳng ra thì người đó cũng chẳng hiểu gì. Trong cuộc đời thật sự là tụi tiền thấy rất là nhiều chuyện khó. Có nhiều khi thì nhiều người có nghĩ rằng chủ trì chỉ tay băng nó thôi, nhưng ở đây thì cũng phân ra hai loại chủ trì. Chủ trì một là chủ trì là đại gia chỉ tay băng nó, hai là chủ trì là chịu khó. Và tùy theo nếu một người có đức độ thì làm chủ trì cái kiểu đại gia thì được, nhưng mà nếu mà mới ra mà lơ mơ là chủ trì đại gia thì cũng thấy rất là khó. Thì có những lúc mà thật sự thì đối bản thân con ở chùa đó, luôn cả những lúc mà phụ giúp với sư trưởng cũng vậy, có nhiều vị nói rằng sao cái đang ham làm quá, thì con nghĩ rằng vị cũng không hiểu gì mình đó, nên con cũng làm thinh, có những khi không nói qua người khác, nói thôi để vị đó muốn cuộc kỳ thì biết, chứ giờ nói cũng chẳng, vị cũng chẳng hiểu được, cũng như giờ con nít mà nói làm cha làm mẹ cũng chẳng hiểu gì, nói ra cũng chẳng hiểu gì hết á, thôi nói làm chi. Con thấy trong chùa thật sự đó, nếu mà như thượng tọa hoặc là mấy vị trưởng lão thì có lẽ là có cách tiên chỉ thì hay khác, nhưng mà nếu đồng đăng lứa thì con thấy cái cách nhiều khi không có nói thẳng mà nói là người khác đó, nó cũng là cái cách mà con thấy rất là hay. Và có nhiều lần thì con cũng tự nhận ra điều đó, nhưng mà theo con nghĩ rằng nếu một người mà tinh vi đó ở với thầy tổ mà chỉ cần thầy tổ nói với vị khác thôi là mình sửa đổi rồi, chứ không cần thầy tổ nói thẳng với mình rất là hay. Còn nếu mà chờ thì tổ nó thẳng với mình nó hoạt bẹt thôi, mình con nghĩ là không có tế nhị. Thành ra thì theo bản thân thì tôi thấy cái điều mà thượng tọa nói đó thì nếu mà tất cả những gì nó không linh hết thì con không đồng ý. Nhưng nếu mà thật sự làm thì được chị người thấy rất là kiên năng dạng ngang, luôn cả một vị thì cô mà đi làm cho chùa chuyện chưa tăng ở mà cũng rất là khó, con thấy cũng kiên năng dạng ngang chứ không phải là bình thường thôi. Tại vì bản thân con thì con thấy điều này con thấy khó rồi, nên con thấy tập rất là khó. Mình nói một người khác nó không phải dễ đâu, thành ra con thấy cũng rất là khó. Thành ra trong câu hỏi của thiền tỏ thì ngày xưa con có ở với vị chú Huynh đó, thì chú Huynh nó không có nói trực tiếp, mà vị nó không có vừa lòng cái gì thì là chỉ nói là vị khác thì mình không làm việc đó cho vị đó không vừa lòng với mình. và gần như là sao mình cũng ở với một vài cái vị lớn, ta cũng có cái nghĩ vậy. À, nếu vị đó chỉ cần nói một người khác thôi thì mình cũng cảm nhận được. Nhưng mà có những lúc á thì nghe vị đó nói là người khác thì mình chưa suy nghĩ được, mình cũng hơi bực bội, cũng có cái âm đó. Nhưng mà bực bội thì con thấy nó cũng dễ hơn là mình cũng không trực tiếp mình nói với cái vị trưởng lão đó. À, thành nó cũng mình bực bội thì mình cũng nói vị kia, thành cũng cho thấy cũng đỡ. Nhưng mà thật sự nhiều khi mình cái tấm của mình mà mình chưa kịp suy nghĩ thì có nhiều khi mình cũng thấy quan ngủ thì mình cũng thấy không vừa lòng. À, theo đó con nghĩ rằng cũng tùy thôi, theo điện thoại bản nghĩ như thế nào thì con không biết, nhưng mà riêng bản thân con thì con cảm nhận được chuyện này rất là nhiều khi chúng ta hỏi vấn đề này. Và nếu mà một thật sự một vị tu mà người lớn người nhỏ người nào cũng nói con linh hết thì chúng ta thấy là nó tốt rồi, nhưng cũng phải tùy con người, tùy con người và tùy cái người đó hiểu không hiểu. Nếu người đó hiểu thì mình nói khác, còn không hiểu thì kể tự họ. À, cũng đã giống như con nít dẫn làm cha làm mẹ, mình cái trời nó lớn làm cha làm mẹ cũng chẳng hiểu được làm cha làm mẹ thế nào, cái từ từ nó lớn rồi nó sẽ hiểu. Và nó có những lúc mà có nhiều vị nói thì con chỉ nói một câu thôi, con nói chơi từ từ lớn một lúc là mình kỳ biết thôi chứ không chẳng nói làm gì. Và nó cũng có trường hợp vậy. Cái trong câu hỏi thì mình ngọ thì con xin chia sẻ một vài cái suy nghĩ của mình mà gặp ở trong đời. À, gặp ở trong đời con có gì có như vậy, nên muốn chia sẻ cái ý con nghĩ như vậy. Con cũng không nghĩ là cái chuyện mà nói nói nhắc nhở mà nói qua người khác nó cũng là cái chuyện mà xấu hết. Con nghĩ cũng không phải là vậy. Nếu một người tế nghĩ thì chỉ cần thầy tổ huynh đệ gì con vừa ý nói một câu mà mình muốn người khác nói thì sửa rồi. À, nhưng mà nếu mà nói để quạt tẹt thì nó hơi thì thấy nó hơi giống như là nó làm những lần mình suy nghĩ không có tới để người ta nói vạch tè cái gì, người ta căng nghĩ là như vậy. Thì tổng câu của thiền mệnh nãy thì con xin góp ý là bây giờ thì con xin đỡ nhất của thiền mệnh.
Sa thứ cái trình những chia sẻ của đại đức pháp đăng. Xin hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có comment được không? Chào tôi. Để đi pháp tính là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà mình phê phán những cái mình khiển trách những cái sai quấy của người khác không phải là dễ dàng. Nhưng ở phương diện khác ấy, mình sống ở trong một cái tổ chức hay sống trong một ngôi chùa hay trong một cộng đồng mà người ta sai mà mình biết người ta sai nhưng mà mình ngại là nó tạo sự đụng chạm, mình ngại là nó không có kết quả rồi mình im lặng. Và cái sự im lặng trước những sai quấy đó, lâu ngày người Tây Phương họ dùng cái chữ gọi là một cái sự đồng lõa với sự sai quấy. Và nếu mình im lặng thì nếu để lựa chọn là im lặng mà bởi vì mình thấy rằng mình nói là không có lợi ích, mình nói không lợi ích gì, mình không nói, mình im lặng. Và một cái sự lựa chọn khác là mình cứ nói ra, ít nhất mình cũng tỏ thái độ rằng mình không có đồng tình với cái sai quấy của người khác. Thì trong hai sự lựa chọn đó, Đại Đức Pháp Tính nghĩ là sự lựa chọn nó hợp lý hơn. Anh kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin được kính lãnh lễ cho Ngài Sư Phụ Tịch Siêu Thượng Tọa Hiện Đăng Thượng Tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào cô thượng nữ và các vị thiện nam thượng nữ. Kính thưa thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái những cái trường hợp mà nó liên quan đến câu hỏi mà thượng tọa đã hỏi vừa rồi đó, thì con không biết rằng con có một cái điều nó đặc biệt đó là hình như là hầu như là con thấy cái chuyện gì nó xảy ra ở trong chùa đó, thì khi mà con nói hoặc là giải quyết đó, thường thường là giải quyết trực tiếp không mà giải quyết trực tiếp mà hình như là cái sự thành công nó đến cũng rất là nhiều, mà cái sự thành công nó đến rất là nhiều. Có nhiều khi thí dụ như đi lễ cũng vậy, có các vị lớn rất là nhiều, thì lúc đó thì các vị cũng kêu con là sắp xếp giùm, cứ sắp chỗ cho các vị ngồi, rồi thỉnh vị nào truyền giới, thỉnh vị nào tụng kinh, thỉnh vị nào thuyết pháp v.v. thì thường thường thì đau nó vào đó, nó vào khớp. Nhưng mà cũng có một cái vài điều, khi mà ở trong tâm chúng càng ngày càng đông á, thì có gì cũng có những cái lúc nó cũng có những cái việc đó mà mình cũng không có tiện nói, và thường thường mình không có tiện nói á, nhưng mà có cái cách nếu mà mình biết biết xây dựng từ xa, hoặc là mình biết khéo léo á, thì những cái lúc đó đó mình cũng sẽ có cái dịp mà mình bày tỏ được. Rồi có một cái điều nữa thì thật sự ra đó thì cái tấm của chúng tôi cũng thường hỏi những người trưởng lão gặp cái trường hợp đó phải giải quyết như thế nào, gặp cái trường hợp đó phải giải quyết như thế nào. Cũng như quý vị biết rằng hồi lúc hồi kỳ ở bên Ấn Độ thì quý vị biết rằng chúng tôi là ở trong cái đoàn Việt Nam thì mình làm trưởng đoàn, thì chúng tôi biết chắc rằng ngày mai khi mà chia tay, trước cái giờ là chia tay với đoàn với hội chúng ở bên đó, thì rất là nhiều nước, thành ra người ta mời chúng tôi lên để mà nói lời chia tay đó. Trong cái buổi hội đó thì quý vị biết rằng chúng tôi đã đón trước rồi, đón trước rồi, biết biết được là thế nào người ta cũng mời mình lên, thành ra chúng tôi có chuẩn bị trước, mà chuẩn bị trước bằng cách là sao quý vị biết không? Là chúng tôi sẽ điện về các vị trưởng lão, mình chịu khó cũng tốn một chút đỉnh tiền, mình điện thoại từ ở bên Ấn Độ để điện về Việt Nam để mà hỏi, để mà hỏi những vị trưởng lão khi mà mình lên đó mình phải nói cái gì. Tại vì quý vị biết rằng khi mà mình nói bằng tiếng Việt đó thì nó rất là dễ, nhưng mà bây giờ mình nói tiếng Việt mà để cho người ta dịch ra tiếng Anh đó, thì nó phải lời nó phải gọn gàng, và nó có từng một rõ ràng, từng phần rõ ràng. Thành ra những cái lúc đó chúng tôi đã hồi trước, hoặc là đối với cái sự việc mà khi mà tăng chúng cũng vậy, tăng chúng khi ví dụ như ở cái ngôi chùa hiện giờ, thì chúng tôi là cái người mà phụ trách ở trong chùa, ở chỗ sư trưởng, thì khi mà người nào mà đến ở đó, thì chúng tôi cũng đã hỏi cái cách để mà nhận hay là không nhận vân vân từ các vị trưởng lão. Thành ra các vị đó đã chỉ cái cách cho mình làm. Chính nhờ như vậy mà ít khi nào mà gặp những cái sự rắc rối hay là những cái sự phiền toái. Thì theo cái vấn đề này thì theo ý như con nghĩ rằng có những lúc mình cũng phải nói ra, nhưng mà cũng có những lúc mình phải đành phải im lặng thôi. Như trường hợp ở trong kinh thì cũng có nhiều khi phải phủ lấy cỏ và phủ lấp những cái chỗ đó. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu còn thiếu cái chi phần nào con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm cho nó phong phú. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sau thú cái truyền về Đức Phật Tính, xin hỏi Đại Đức Huệ Tiến có Đại Đức Huệ Tiến, dạ vâng. Đại Đức Huệ Tiến, chúng ta biết rằng ở trong những cái tội, những cái nghiệp mà nghiệp nặng á, mà chúng ta gọi là những nghiệp đại tội, có cái nghiệp gọi là chia rẽ tăng. Dạ, chia rẽ tăng tức là làm phân hóa tăng chúng. Chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng trong năm cái ngũ nghiệp đại tội đó, thì cái tội mà chia rẽ tăng là tội dễ phạm nhất. Dạ, tại vì nhưng mà nó có trường hợp như vậy, giả sử như một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ bất đồng với vị này, bất đồng với vị kia về ý kiến này hay ý kiến khác, về khuynh hướng, về lập trường hay là về chính kiến v.v. và bị đó trở thành một cái nhân tố để khiến cho bên này và bên kia không có thuận, không có vui với nhau, và từ chỗ đó nó dẫn đến cái sự phân cách, dẫn nhiều phân hóa. Thì ở trong trường hợp nào chúng ta sẽ xác định rằng đó là một cái tội chia rẽ tăng, và ở trong trường hợp nào chúng ta có thể xác định rằng điều đó đó nó không phải là tội chia rẽ tăng, mà nó chỉ phát xuất từ cái thiện chí xây dựng thôi. Chúng ta có thể chúng ta có thể thấy rõ điều đó hay không, hay là đó là một điều rất là khó có thể phân biệt được, kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bà, Nam mô Sa Ngài. Con xin thành kính lễ lại đến chùa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe rõ. Và con kính bạch thượng tọa, trong cái vấn đề mà thượng tọa hỏi có hai cái điều. Một là nếu như một cái người nào đó, một cái người Phật tử thì là một cái vị tỳ khu hay là sa di mà họ có một cái tư tưởng không được quan hỷ với một cái người khác, và họ không lấy đó làm một cái sự an vui cho họ, thì họ nói ra nói vào như thế nào đó, bằng cách như thế nào, thì để cho cái vị tỳ khu này sân giận hay là bất bình với một cái vị tỳ khu khác, thì như vậy cũng chưa có gọi là mang cái tội chia rẽ tăng chúng. Chia rẽ tăng chúng là như cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đó, là ông đã kêu gọi chư tăng, những vị hành theo cái pháp, những cái pháp mà ông tự đặt ra, và ông đã lôi kéo các vị này trở về phe của ông và thành lập ra một cái nhóm. Như vậy thì và ông đã lên tiếng nói rõ với Đức Phật rằng là những ai mà hành theo những cái pháp mà của Đề Bà Đạt Đa đã đặt ra, như là phải ở trong rừng, rồi mặc tam y, rồi phải dùng những cái vật thực mà gọi là ăn chay chẳng hạn, vân vân. Thì khi mà ông đặt ra như vậy đó, có một số vị tỳ khưu vì không có thông hiểu Phật pháp nhiều, thì các vị đó đã nghĩ rằng những cái điều này nó đúng theo cái lời nói của Đề Bà Đạt Đa, và họ đã đi theo Đề Bà Đạt Đa. Và sau khi đó thì họ chính thức ly khai. Như vậy thì mới gọi là một cái sự chia rẽ tăng chúng. Còn cũng như là cái trường hợp của một cái vị luật sư và cái vị pháp sư, hai cái vị này có cái quan điểm nó chống trái với nhau, vì hiểu lầm và có một cái sự xích mích khi mà giữa cái vị luật sư và cái vị pháp sư, hai cái vị này đã không có cùng quan điểm với nhau, và dẫn đến chư tăng hai bên lại có một cái khoảng cách nó rất là xa như vậy. Một người thì đi theo cái bảo thủ, cái tri kiến của mình, cho rằng cái vị pháp sư, các vị đệ tử của vị pháp sư cho cái vị pháp sư là đúng, rồi cái vị luật sư, những cái vị đệ tử của cái vị ấy cũng cho là cái vị luật sư là đúng, do vì một cái chuyện nó nhỏ nhặt ở trong cái nhà vệ sinh thôi, chỉ là một cái gáo nước nhỏ không có được úp lên và không có được đổ ra. Thì như vậy họ đã có một cái khoảng thời gian dài không có ai nói chuyện với ai, và họ nhìn nhau với cái cặp mắt không có được từ ái. Nhưng với cái tính chất đó thì xem ra nó thật sự là nó nghiêm trọng, nhưng chưa đến nỗi là nó phải chia rẽ tăng chúng, bởi vì chỉ là cái sự xích mích giữa hai bên, và họ chư tăng các vị không có đồng cái quan điểm, và dẫn đến cái sự chia rẽ với nhau. Thì cái trong cái lúc mà chia rẽ đó không có nghĩa là các vị này đã thật sự là đứng ra để mà thành lập một cái giáo hội riêng và thành lập một cái tổ chức của tăng đoàn riêng. Thì như vậy các vị này chỉ bị Đức Phật ngài quở trách là cái người thiểu trí, đã không có hiểu về cái sự việc nó được chính xác, cho nên khi mà những cái vị này do cái tư cách cũng còn là một cái người phàm phu và gọi là cái tính chất nó bị ngang bướng, thì sau khi mà họ đã hiểu được cái điều đó và họ đã sám hối thì chư tăng trở lại cái sự hòa hợp, cho nên với cái vấn đề mà chia rẽ tăng chúng là một cái sự giận hờn và cái sự chống trái chống bán lẫn nhau, thì theo con nghĩ là nó có một cái khía cạnh nó cũng rất là đặc biệt để chúng ta thấy rằng cái sự chia rẽ tăng chúng với cái việc mà giữa chư tăng thì trong cái cuộc sống có những vị thì có cái tư tưởng nó khác nhau và cái tư ý nó cũng khác nhau, cho nên nó không có đồng quan điểm, nó mới xảy ra những cái chuyện nó xích mích như vậy. Nhưng mà họ hiểu được cái tính chất nó nghiêm trọng rồi, họ sám hối và họ làm hòa lại với nhau thì cũng không có đến nỗi mà phải sau khi mà thân hoại mạng chung phải bị cái tội là chia rẽ tăng, cố ý chia rẽ tăng, thì theo con nghĩ là như vậy. Và con xin được trình bày cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng ở đây. Con xin được dứt lời, kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bức Thầy Giá.
Sa thú phi trần đại đức Huệ Kính. Bạch Thượng tọa Thầy Siêu, nếu Thượng tọa có còn ở trước máy, xin được thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng của bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa tôi thầy sư, có lẽ là hiện tại không có mặt ở trước máy, do vì còn vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói một điều rằng ngôn ngữ hay sự truyền thông đó, nó có một ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng rất là quan trọng ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không có điều gì ngạc nhiên khi mà Đức Phật Ngài rồi trong tam nghiệp thì khẩu nghiệp là một phần của ba cái cửa tạo nghiệp. Phải nói rằng chúng ta thường nghĩ rằng cái lời nói của chúng ta nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà thực ra qua đó chúng ta tạo nhiều nghiệp lắm. Chúng tôi thấy như vậy là một ở trong những cái phương cách để giúp cho chúng ta có thể có khẩu nghiệp tốt là chúng ta cố gắng để nói gì tốt đẹp. Nói một cách khác, tức là mình nói về Phật Pháp. Mà nếu chúng ta càng thường nói những điều nhảm nhí, tức là bằng chuyện kiếm, bằng chuyện thiên hạ đấy, thì càng nói nhiều thì chúng ta càng có lầm lỗi nhiều và càng tạo khẩu nghiệp nhiều. Chúng tôi tin rằng chúng ta nên cảm cái sự im lặng. Đôi lúc ít nói đó, hay là bớt nói lại đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta nhiều. Người xưa có nói câu là đa ngôn đa khóa, càng nói nhiều thì càng lỗi nhiều. Bớt nói thì chúng ta sẽ nhận cảm nhận được những cái lời lạc là bất kỳ những cái vướng mắc không cần thiết trong đời sống. Chúng tôi để ý lấy chuyện này, thưa quý vị, không biết có khi nào quý Phật tử nhìn thấy đọc được những cái chuyện mà lời qua tiếng lại ở trên internet, ở trên các email, ở trên các diễn đàn đó. Thật sự nó có làm cho những người ở trong cuộc đó cảm thấy hào hứng, cảm thấy thích thú, cảm thấy bị cuốn. Nhưng mà thử nghĩ về lâu về dài lại, nó không mang lại lợi lạc gì hết trong đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta có nhiều chuyện quan trọng, có nhiều chuyện có ý nghĩa, có nhiều chuyện đẹp hơn phải làm, chứ không nhất thiết là lời phê phán chỉ trích. Khi chúng ta đôi co đối chất phê phán người khác, điều đó nó là một cái dấu hiệu là chúng ta không có đặt ưu tiên hay là đặt trọng tâm vào những thứ khác quan trọng hơn cho cuộc sống. Dĩ nhiên thưa quý vị, nói về quan điểm này cũng có nhiều người cảm thấy rằng mình không làm như vậy thì có vẻ là mình dở, hay là của mình yếu thế, hay hoặc giả là mình không biết. Nhưng mà chúng tôi phải thưa thật với quý vị rằng một trong những hình ảnh ở trong cuộc sống mà chúng tôi học được nhiều đó là từ Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Ở trong cuộc sống của Ngài thì Ngài thường im lặng. Nếu nói một chuyện gì đó mà Ngài cảm thấy không có hài lòng hay Ngài không đồng ý thì Ngài thường giữ im lặng. Và sự im lặng đó bây giờ chúng tôi mới thấy rằng nó tốt hơn là một cái thái độ chỉ trích hay là phản bác. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, ở trong cuộc sống hàng ngày, Ngài thường có cái từ chế là nếu có điều gì không cần thiết, điều gì không tốt đẹp thì Ngài không nói. Ngài chỉ nói những gì tốt đẹp. Nó giống như một cái thái độ thẳng thừng, vẽ một lần tranh là nếu cái chuyện đó nó là cái chuyện mà bài xích người này, chỉ trích người kia, nói xấu người nọ đó, thì mình tự mình có một cái thái độ là mình sẽ không nói. Mà lâu nay chúng tôi nghiệm được một chuyện trong cuộc đời, người ta nói rằng kẻ gieo gió thì gặt bão. Thật là hiếm khi có người nào mà họ luôn luôn để phê phán, để chỉ trích, để vu khống, để mạ lị người khác, mạ lị thiên hạ mà họ không nhận cái hệ quả đó. Hầu hết là cuối cùng thì họ nhận cái hệ hậu quả, và hậu quả là hậu quả không đẹp. Chúng ta phải học bài học ở trong đời sống hàng ngày. Mình phí rất là nhiều tâm tư, mình phí rất nhiều cái năng lực, phí nhiều thời giờ cho những thứ mà chúng ta không thể sống trọn cuộc đời, chúng ta không thể sống an lạc với nó, mà chúng ta cũng phải mang theo nó trong cái luân hồi. Ngoài cái sự quan kết quan trái, chúng ta không muốn sống quan kết, chúng ta không muốn sống quan trái. Mình cứ hiểu một điều này là trong cuộc sống mình thỉnh thoảng có đôi khi có những cái tai bay họa rưỡi, tự nhiên có ai chỉ trích mình, có ai nói xấu mình, có ai cái này kia, nó cũng là cái nghiệp ở trong quá khứ. Mình không muốn như vậy. Và đó điều tốt nhất là khi mình tu tập đó, mình đừng nghĩ rằng chỉ chuyện sát sanh trộm cắp mới là cái chuyện nó sát sanh trộm cắp mới là cái chuyện lớn gì, mà cái khẩu nghiệp của mình nó cũng là rất là quan trọng. Vì vậy trong năm điều tâm niệm hôm nay khi Ly đề cập đến phê phán thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài rất là ân cần dặn chúng ta rằng chúng ta phải xét kỹ chúng ta làm việc đó, nó có hợp thời hay phi thời, đúng với sự thật hay không đúng với sự thật, có lợi ích hay không có lợi ích, nói với tâm từ hay nói với tâm sân, và lời đó là lời hòa ái hay lời đó là lời ác khẩu. Những điều đó đó Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ, nhưng mà tại vì chúng ta không nghe lời Đức Phật thôi. Thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc bài học ngày hôm nay ở tại đây với phần thảo luận của chư tăng. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của đại đức Pháp Tân với đề tài là năm cái pháp mà suy niệm có thể tạo cho chúng ta tăng trưởng sự tinh cần. Chương trình ngày hôm nay đến đây hoàn mãn. Kính đảnh lễ thượng tọa tiểu siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con tính thành thay mặt đại chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu thường an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.